căng thân do mắt em đẹp, thâm tâm hơn ở đâu đủ cảnh vui. Xét thân xét thế xét mùi, rẹt tươi tại thế cánh vui khổ mê. Mỗi cảm nghĩ trở thanh cao, mọi sự thử thách được quý giá. Ta phải chuyên tâm mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay, cũng do sự khổ cực ở trước kia đã tạo thành. Vừa tu chấp nhận thừa hành, nơi nào cũng có cảnh thánh của trời. Tình thương cha mẹ không rời, thương mình thương họ, nhớ là vũ chiến. Không bước vào động loạn thì không bao giờ ý thức và sự thanh tịnh là cao quý. Người tu hành không chỉ cao rồi sửa đổi, không bao giờ xét được mức độ tu hành của mình. Tu cao cởi mở văn minh, vượt qua động loạn thân hình, khải minh, khi trận quả thật đẹp xinh, tự hạ chân chánh cảnh tịnh đẹp xinh. Sự êm dịu đều có sẵn nơi tâm cảm của mọi người, nhưng chỉ cần có sự tự khai minh lấy nó mà thôi. Chấp nhận, tự xây dựng và tiến, phản kháng, độc tài, ngoan cố lại càng đau khổ thêm.
Căng thân do mắt em đẹp, thâm tâm hớn hở đón nhiệt cảnh vui. Xét thân, xét thế, xét mùi, rèn tươi tại thế, cánh vui hồn mê. Đó. Cảnh mà căng thân do mắt là trong như không khác gì nội tâm của chúng ta để đánh đổi những sự phức tạp ra ngoài. Cái tâm chúng ta bình thản, nó không khác gì trong một đêm trăng thanh gió mát êm đẹp. Thâm tâm chúng ta hớn hở, đón những niềm cảm vui, chúng ta cảm vui cái vui ở trong của người tu này, nó không thể tỏa cho người khác biết được. Chính nó thấy, nó thơ thớ, khỏe phấn trong nội tâm nó xét thân, xét thế sự, xét những cái mùi vị mà đưa lưu luyến hàng ngày, sanh tựu ở trước mắt nó, rèn trui tại thế, tránh vui, hồn mê. Nó sống ở trong cái cảnh kích động và phản động. Bữa nay nó thấy người đó nó hợp, mai nó thấy người đó nó ghét. Và trong cái đó là cái rèn trui để sửa, nó hỏi cho tại sao nó lại ghét người ta, mà tại sao nó mến yêu người ta. À, khi nó nóng lên thì nó ghét thiên hạ, mà khi nó nguội nó lại ăn năn. Đó là không khác gì thép bỏ vô trong lò để trui, để rèn luyện cho nó vững chắc. Khi nó vững chắc rồi, nó không còn mê muội ở thế gian nữa, nó mới nhận định dứt khoát con đường nó sẽ đi. Mọi cảm nghĩ đều thanh cao, mọi sự thử thách đều quý giá. Ta phải kiên tâm mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay, cũng do sự khổ cực ở trước kia đã tạo thành. Ngày nay chúng ta sung sướng, đối với người tu, mới ban đầu tu thì thấy nó khổ cực lắm, đêm nào cũng lao công phu. Người ta ngủ mà mình phải tu, rồi tu thét, xuất hồn đi được. Mới thấy được sự sung sướng, cảnh tiên nhà Phật, hồng lai tiên cảnh là nhờ đâu? Nhờ sự cực khổ chúng ta đã tạo thành và sửa. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái tối đi tới cái sáng, thì đuôi điếc tâm không còn nữa. Chúng ta thấy thiên đà, chúng ta nghe những Phật tiên, dự giáo, chúng ta đi tới những cái cảnh giới thanh thản. À, thì do cái sự cực khổ mà nó đem lại cái sung sướng, cho nên cái công phu chúng ta không mà cực khổ chừng nào. Thì sau này chúng ta thì sẽ được sự sướng chuyện ấy. Ở thế gian cũng vậy, muốn làm ăn thì có tiền bạc chân chánh thì đều phải cố gắng sửa mình. Nhân nó có nhân đạo, phải làm đâu đó cho nó đứng đắn, chứ không có làm ẩu cướp giật của thiên hạ. Cái đó không phải sự cực khổ, và sau này nó không có tạo được sự sướng sướng. Mà mình cực khổ làm mồ hôi, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được đồng tiền, cái đó sau này nó sẽ đem lại sự bình an, sự sướng cho mình. Người tu chấp nhận sự hành, nơi nào cũng có cảnh thanh của trời. Tình thương cha mẹ không rời, thương mình thương họ. Nhớ lời, hiểu khuyên. Đó. Người tu phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, mỗi người thì khác nhau. Xuống đây là làm cái phận sự thừa hành một công tác để tự xây dựng lấy mình. Nơi nào cũng có cảnh thân của trời, nếu mà không có cái sự liên kết của trời đất á, chúng ta không có sự sanh tồn, cây cỏ vạn vật cũng vậy. Tình thương cha mẹ không rời, không cha mẹ làm sao có ta, mà không có trời đất thì không có nhân loại. Thương mình, thương họ, nhớ lời nhủ khuyên, mình, biết sửa mình, và biết ảnh hưởng tất cả mọi người. Mình mới nhớ được cái lời của những vị truyền bối, dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà những người tu cao, người ta dồn lên trời, dồn xuống đất, thì ta thấy cảnh là lời, lời là cảnh, nhủ khuyên để cho mình tự sửa lấy cái tâm hồn của mình, càng ngày càng nới rộng và cảm nhận đường lối từ bi của trời đất. Không bước vào động loạn thì không bao giờ ý thức được sự thanh tịnh là cao quý. Chúng ta bị đụng chạm rồi, chúng ta mới biết cần nên thanh tịnh, cần nên bình tĩnh mới giải quyết được mọi sự rắc rối. Người tu hành không chịu trao dồi sửa đổi thì không bao giờ xét được mức độ tu hành của mình. Cho nên trong cái bản đạo mình tu, đừng có sợ người ta hỏi cái mình tới đâu, mình nói tới đó, rồi trong cái kích động đó nó sẽ đi tới và nó về nó tìm hiểu, nó cố gắng trao dồi sửa đổi lẫn nhau. Cái sai của mình lần lần nó sẽ đi mất và nó tồn tại cái sự chân chánh để dẫn tiến theo cái đường lối chúng ta đã hoạch định. Cho nên đừng có nói là tôi tu chưa gì, tôi không dám nói, cứ việc nói nó sẽ mở. Bởi vì chúng ta tu ở đây là tu về điển, sửa mở cái đường điển đi lên. Các bạn thả lỏng cái miệng ra, nó nói đi cũng thẳng nó sẽ mở. Mà mở ra nó nói rồi thì nó dạy tất cả hai người chứ không phải một người tu đâu. Tu cao cỡ mở văn minh, vượt qua động loạn thân tình khai minh. Ý trời quả thật đẹp xinh, thứ tha chân chánh, cảnh tình càng xinh. Đó, người tu cao, nó cỡ mở, nó văn minh, bất chấp, nó không có phải nên. Tôi đi đâu phải lựa ngày tháng, ngày kỵ, ngày sinh, ngày khác nó không còn biết. Ngày nào cũng ngày của trời đất. Mà lúc nào cái tâm nó cũng phải giữ sáng suốt. À, nó vượt qua động loạn. Cái thân và cái tình của nó khai minh. Nó đi theo cái tình trời đất, từ bi bác ái cho nó không có bao giờ mà u ám mà để bị bỏ người ta. Rồi nó mới thấy cái ý trời, cái thiên cơ, quả thật đẹp xinh. Phải đi theo cái thứ tha chân chánh. Thì nó thấy cái cảnh và cái tình nó càng ngày càng xinh. Cho nên những người tu, tại sao người ta tu càng ngày càng hiền? Ta nói một hai câu cỡ mở, mình thấy cái thâm tâm mình khoan khoái, vừa nói chơi, nói giỡn, vừa nói vừa cười mà mình nghe mình khỏe. Sự yên dịu đều có sẵn nơi tâm khảm của mọi người, nhưng chỉ cần có sự tự khai minh lấy nó mà thôi. Ai cũng có, chứ không phải riêng là một người tu được có, nhưng mà nó cố gắng, nó cỡ mở lấy nó thì nó có. Chấp nhận tự xây dựng là tiến, mà phản kháng, độc tài, ngoan cố lại càng đau khổ thêm. Tại sao chúng ta lại tu ngoan cố, giữ cái lề lối hồi xưa, nói ông đó ông thành công như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông như vậy, không được. Mỗi người một cái năng khiếu khác nhau, tôi mượn cái pháp đó để cởi mở và đem lại cái ánh sáng cho tôi. Rồi tôi mới từ cái ánh sáng của tôi cởi mở theo cái chiều hướng mức độ của tôi tu lên. Chứ đừng có nói ông kia tu như vậy, tôi phải bắt chước y như vậy. Bắt chước là bắt chước cái phương tiện, cái phương pháp công phu để kiềm chế cái sự động loạn của lục căn lục trần. Mà để chúng ta cởi mở, hòa cảm thảnh thơi với cái chiều hướng phát triển đi lên. Chứ không có bị giam hãm ở trong thâm tâm nữa. Chứ không phải là nghe ông đó, ông thành công như vậy, rồi tôi phải đi như vậy. Không, cái mức độ của tôi khác, mức độ của ông khác. Mỗi người mỗi tiếng khác nhau. Cho nên các bạn tu thì đã mượn được cái phương pháp, là cái phương tiện để khai thông cái trực khí ở trong cái bản thể. Rồi các bạn mới tìm hiểu cái khả năng của các bạn, nó nằm ở điểm nào, nơi nào. Rồi tới lúc đó, lên tới bên trên thì luôn luôn người ta ảnh hưởng và người ta dẫn tiến các bạn. Tới lúc đó các bạn mới biết rõ rằng ma quỷ, thánh thần, tiên phật, mỗi ngôi thứ đều có cái giá trị khác biệt lẫn nhau. Cho nên ở thế gian, chúng ta nhập vô trong bản thể, ở trong cái khối tâm mù. Cho nên người người mà ra cũng như là ông lên bà xuống gặp một cái gì mà nghe hay, thì họ bắt chước, họ đi theo. Họ lối theo được cũng có và ca tụng. Thành ra nó thành ra một cái khối, mà trong cái khối đó tối tâm nó lại càng tối tâm thêm. Còn đằng này chúng ta không, chúng ta phải tự sửa lấy chúng ta, và hiểu lấy ta, chúng ta không có tin ai hết. Mỗi người đều có một cơ năng riêng biệt, một cái chủ quyền riêng biệt, chứ không có nhờ nương nơi ai hết. Mình chỉ biết được cái pháp này là mình đã mượn được cái phương tiện, mình mượn được cái pháp, sau này mình phải trả cái pháp là mình truyền cho người khác những cái phương tiện đó thôi. Còn mỗi người nó có một tranh quả khác nhau, phải tự tu, tự tiến, lúc đó mới thấy càng ngày càng cởi mở. Nên các bạn đừng có nên nghe người này, người nói mê tín chuyện này, chuyện nọ, phải bỏ tất cả những sự mê tín. Tại sao? Tại sao hàng tuần tôi nhắc, đừng có mê tín. Một cái chuyện mê tín là một chuyện lạc hậu, mê tín là người mất nước, mất cái tiểu thiên địa, không có làm chủ quyền lấy mình đâu. Không nên mê tín, chúng ta phải xa suốt, mà để dẫn tiến, tìm hiểu. lấy cái căn kiếp của chúng ta hầu sửa chữa để tiến lên và trở về quê sư trung cũ mới là siêu bậc tự tu để giải thoát, chứ không có nên mê muội theo những lời họ nói. Người ta nói một câu, những người tu lâu nói một câu, mình phải tìm cách hiểu họ và phê bình mới trao dồi sửa đổi, lúc đó mình mới tiến. Còn không dám hỏi, không dám đối chất với họ thì không có bao giờ mình tiến. Cho nên cái pháp này nó không có ông thầy, nó phải có bạn để tu. Cho nên tôi nhắc hoài tới ngày tôi sắp chết tôi cũng nhắc. Bây giờ ở đời này họ bị gạt quá nhiều, mấy ngàn năm nay đều là vĩnh vờ lẫn nhau, không có sự chân chánh. Cho nên tôi muốn đem tất cả những sự chân chánh, cái văn minh của mọi người đã có sẵn, để cho họ phát triển tới tận cùng, tự xây dựng, giúp đỡ lấy họ và trở về cái chân chánh, cái vị trí họ phải chấp nhận cái vị trí của họ và họ nắm cái vị trí đó, họ tiến lên trên để thoát cái cảnh mê muội luân hồi lại thế gian.
Cảm ơn các bạn.